Điểm nổi bật của hắn mà tôi chưa có dịp nói tới, đó là hắn đã hoàn toàn vô nhiễm với rượu bia, không cả thuốc lá được hơn vài chục năm rồi, chỉ uống một ít cà phê khi vui với anh em. Nói chung đã vô nhiễm với tứ độ tường, cũng sử dụng smartphone nhưng chỉ dùng để tìm đường và liên lạc con cháu, bạn bè đôi khi, email nhờ vợ xem dùm. Tài kể chuyện cũng hay nhưng gợi ra rồi nhờ vợ kể tiếp. Cặp thần tiên này có quá nhiều điều lý thú khi đi du ngoạn đó đây. Những câu chuyện vợ chồng hắn kể nghe qua như là những chuyện thần tiên. Chắc có một dịp nào đó, tôi phải ngồi nghe, lấy note rồi viết dùm cho hắn, chia sẻ với mọi người. Cũng như nhiều lần trước, hôm họp mặt bất chợt vừa qua cùng ở nhà hắn. Không đông lắm, chỉ có hơn 10 người, nhưng cũng rộn ràng, đình đám lắm. Hắn được biết một người bạn, tư người ở, cùng phi đoàn C-130 năm xưa ở Đức qua thăm California. Được nghe nói đời sống của Tư không khả quan lắm. Tư kẹt lại Việt Nam sau biến cố 30 tháng 4 1975. Ở tù một thời gian dài, được thả ra thì vượt biển tìm tự do, được tàu Đức vớt và nhập cư luôn ở Đức từ đó đến giờ. Nghe nói Tư qua thăm Cali cũng do bạn bè mua vé. Hắn muốn Tư nhân tiện về họp mặt với bạn bè Houston một chuyến, bèn nhờ khiêm nháy lên email thông báo với anh em, kín đáo vận động mỗi người góp một ít, mua cho Tư một tấm vé khứ hồi. Mặc dù hắn thừa sức trang trải, nhưng vì muốn dùng tình cảm anh em mới có để thuyết phục người ở. Người ở đây là một cái nickname của Tư. Nhín bớt mấy hôm về thăm anh em, nhất là dịp họp nhau thăm được bé Đen đang bệnh nặng trong bệnh viện mấy tháng qua. Nói đúng hơn, hắn cho anh em cơ hội để thể hiện bằng tình bằng hữu gắn bó.
Tại sao lúc nào hội họp bỏ túi cũng lại là hắn? Tại vì trong đám anh em, dù có người thành công bao nhiêu cũng không thể có được một nơi lý tưởng như cơ ngơi của hắn. Vì là người trong nghề nên công việc dẫn dắt hắn mua được lô đất 10 mẫu rẻ rẻ. Ở không xa thành phố, nhưng lúc hắn mua, khu này chưa phát triển nên rất ít người biết tới. 10 mẫu đất với một cái hồ thiên nhiên rộng gần một mẫu. Với con mắt mỹ nghệ và tay nghề của hắn, thì hắn đã biến cái hồ thơ mộng tuyệt vời. Hồ có cầu nhật công cong cong in bóng nước, có vài nhà ngủ riêng biệt đầy đủ tiện nghi sát bờ nước, có chỗ ngồi câu cá, có thuyền nhỏ, có phà lớn lênh đênh mặt hồ với cả chục mạng, có thể ăn nhậu ca hát trên đó những chiều thu mát trời. Sân sau, sân trước đều có chỗ ngồi 5-30 người thoải mái, nhìn quang cảnh, nghe nhạc như cảnh thần tiên. Hắn lại xây thêm một hồ bơi rộng thanh thang cho những hội họp mùa hè. Chung quanh nhà hoa nở 4 mùa. Mùa nào trồng không được, được thì chắc đi mua. Cỏ cây tươi thắm. Hắn xây đường đi bộ bằng xi măng sát bờ rào chung quanh 10 mẫu đất để tập thể dục. Từ ngoài đường và tới nhà là một khoảng cách khá xa. Hắn xây đường xe có thể 2 xe ra vào cùng một lúc. Hai bên trồng cây xanh mướt rợp bóng 4 mùa. Có răng đèn cho đêm tối và mùa lễ lạc.
Nhà của hắn dĩ nhiên tự thiết kế, tự xây. Theo hắn nói, lúc đầu chỉ xây đủ rộng rãi cho gia đình có 5 đứa con. Nhưng từ từ nó cứ lớn dần vì rất nhiều phen phải cố tìm việc cho công nhân làm trong những lúc chờ việc hoặc những công trình có thừa vật liệu, dư nhân công. Căn nhà hết lớn chiều ngang, rồi tới dài chiều dọc, cứ thế thành một khu nhà đồ sộ hồi nào không hay. Nhưng trên tất cả những nhu cầu vật chất đó, vợ chồng hắn có tấm lòng. Vâng, tấm lòng đạo hạnh, quảng đại, tình nghĩa, vẫn muôn năm hài hòa với mọi người, vẫn cười nhiều hơn nói. Những khi cần nói, lời từ bi luôn thể hiện qua từng câu nói, từng cách hành xử với mọi người, mọi giới. Tôi thật sự không khoe khoang dùm cho hắn. Tôi cũng không cần gì ở hắn để su phụng, nói quá lời. Cảm ơn đời đã cho tôi cơ hội làm bạn với hắn. Một vài câu chuyện tiêu biểu hắn kể với anh em. 17 năm trước, khi lũ ròng ròng còn quanh quẩn theo chân bố mẹ, hắn được người ta chỉ cho mua một căn nhà vacation home sát bờ cát. Biển phía đông biển Galveston khá rộng lớn, để lũ con vui chơi trong dịp lễ hoặc mùa hè, hoặc là làm nơi tĩnh dưỡng những khi bị áp lực công việc đè quá nặng.
Nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ cho thuê loại Airbnb để kiếm thêm chi phí bảo trì những khi nhà bỏ trống. Nhưng với hắn, nhỡ khi mình cần mà không có sẵn thì làm sao? Những lúc không sử dụng thì đóng cửa để đó. Nếu bạn bè thân quen có biết đến căn nhà này, muốn mượn một hai hôm cũng ok. Và vì thế, có một vài lần hắn cho tôi làm chủ mấy ngày. Thế nhưng sau trận bão dữ dội năm 2009, căn nhà bị tàn phá, thiệt hại 100%. Hắn không buồn sửa sang mà cứ để cho miếng đất mặc sức nằm phơi sương tắm nắng, ngó biển xanh. Khi đã nghỉ hưu hoàn toàn thì bận vác ngà voi và cùng vợ đi chơi đây đó. Nhất là khi triệu chứng dị ứng của vợ ngày càng tăng, nên hai người dắt nhau đi lên những miền cao đổi gió. Trong chuyến đi vùng đồi núi Pagosa Springs, Colorado, vợ hắn thấy trong người khỏe hẳn ra. Loanh quanh ngắm cảnh, hai người bỗng thấy một căn nhà để giá bán. Hắn thử hỏi thăm được, cho biết giá rất là hấp dẫn, nên dự định mua để làm nơi cho vợ dưỡng sức. Đang khi chưa biết lấy tiền đâu để mua căn nhà này, thì hắn nhận được tin nhắn của một cơ sở buôn bán Vacation Homes ở Galveston, muốn mua miếng đất bỏ hoang của hắn với giá rất có lời so với lúc hắn mua. Thế là thuận mua vừa bán, hắn lấy tiền đó mua căn nhà vùng Pagosa Springs mà vẫn còn thừa tiền đi chơi tiếp.
Hắn biết là tôi rất thích du ngoạn ngắm cảnh để tìm cảm hứng. Tài liệu viết vẽ nên đã bà vài ba lần ngỏ lời mời vợ chồng tôi đi lên đó chơi với vợ chồng hắn một chuyến. Dĩ nhiên là tôi rất thích đi, nhưng vì công việc hàng ngày chưa bỏ ra được nên cứ hẹn và tiếp tục hẹn. Có vài lần gặp nhau hắn tâm sự với tôi.
Nhà bỏ trống thường xuyên như vậy, bộ nghĩ là khu nhà này trở thành party house, cho thuê tiệc cưới hoặc họp bạn để có thêm ít tiền làm thiện nguyện được không?
Tôi khuyến khích đó là ý tưởng tuyệt vời. Mọi thứ đã sẵn sàng, phong cảnh tuyệt đẹp, hoa cỏ, hồ nước, ghe thuyền, nhà bên hồ, phòng ốc thân thang. Chỉ cần sửa sang thêm một ít là xong. Và tư tưởng đó cứ xâm chiếm tâm hồn hắn mà hắn vẫn chưa có động lực thúc đẩy. Ngày tháng cứ vô tình đi tới và vợ chồng hắn cứ đi tiếp và đi tiếp.